Chương 67 Lai lịch của người ấy. Chu Sung và Lục Lục xuống xe, tìm đến phòng 106 nhà bà gõ cửa. Một bà già ra mở cửa cho họ, đứng sau bà là một ông già. Cả hai đều ăn mặc rất bình dị, như những người già bình thường về hưu. Chu Sung và Lục Lục vẫn tỏ ra rất kính trọng họ. Chu Sung nói luôn: "Chào bác, cháu là bạn của Cúc Thiêm Trúc. Còn đây là Lục Lục, bạn gái của cháu." Bà già có vẻ ân cần: "Hai cháu vào đây." Chu Sung và Lục Lục thong thả bước vào. Họ nhìn một lượt, căn hộ rất chật chội, đèn điện cũng không sáng mấy. Nhà có rất nhiều đồ đạc, đều là những đồ cũ kỹ, đã dùng nhiều năm. Bộ ghế đệm cũng đã bạc phết. Cả hai ngồi xuống đi văn. Hai ông bà già rót nước mời rồi cũng ngồi xuống. Ánh mắt của họ có nét mong chờ, không biết hai người này đến có việc gì. Chu Sung đi vào thẳng vấn đề: "Cháu xin hỏi bác trai quý danh là gì?" Ông già hơi ngạc nhiên đáp: "Vương Hải Đức." Lục Lục lập tức cho rằng họ là cha và mẹ của Điền Phong. Chu Sung lại hỏi bà già: "Thế còn bác gái?" Bà già đáp: "Tôi là Diệp Tử My." Chu Sung nhìn Lục Lục rồi lại hỏi: "Vậy hai bác có biết anh Điền Phong chứ?" Hai ông bà nhìn nhau im lặng. Lát sau ông già nói: "Tôi đã đoán ra rồi, hai người đến đây là vì nó." Chu Sung hỏi: "Nhưng chuyện là như thế nào ạ?" Vương Hải Đức thở dài, rồi ông kể về đứa con trai Điền Phong yêu thương của mình. Ông nói rất chậm rãi, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa có nét bi thương. Chu Sung và Lục Lục cũng dần dần hình dung được sự thật về con người bất tử kia với bao tình tiết buồn vui trải dài theo thời gian. Cả hai thấy người mình bỗng ớn lạnh, như đang ở trong cái nóng gay gắt của mùa hạ. Bất chợt cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông tràn về. Vương Hải Đức và Diệp Tử My đều làm ở xưởng dược phẩm Hoa Đức, chuyên sản xuất thuốc Tây. Đây là xưởng dược lớn nhất ở Bắc Kinh thời đó. Hải Đức làm về bảo quản nguyên liệu, Tử My làm công nhân nạp thuốc và đóng gói. Năm 1972 họ kết hôn, nhưng rất lâu sau Tử My không sinh nở được. Hai vợ chồng đã chữa trị ở rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả. Năm 1977, mồng 7 Tết âm lịch, xưởng dược lại hoạt động giống như mọi ngày. Hai vợ chồng không thể ngờ đó là ngày họ gặp nhân vật quan gia này. Vừa nghỉ Tết xong, công việc của xưởng rất bề bộn. Hải Đức thì vốn cần cù nên hôm đó sau khi tan tầm vẫn ở lại dọn dẹp nhà kho. Bỗng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Ông đi tìm. Ông thấy trong cái thùng nguyên liệu có một đứa bé được bọc trong một bộ đồng phục nữ công nhân xưởng dược. Mở ra nhìn kỹ, thấy tay trái của nó thiếu một ngón cái, tay phải thì thiếu một ngón giữa. Ngón cái tượng trưng nữ tính, ngón giữa tượng trưng nam tính. Không có dấu hiệu bị thương tích, chứng tỏ bẩm sinh nó đã thiếu ngón tay. Hải Đức đoán rằng chắc một cô gái nào đó của xưởng đã sinh ra đứa bé, thấy nó bị khuyết tật nên lén vứt bỏ nó đi. Ông xót thương cho một sinh linh bé nhỏ đã bị ruồng bỏ một cách khốn khổ. Ông lại nghĩ đến Tử My vợ ông không thể sinh con. Hải Đức nghĩ bụng, nếu như Tử My đồng ý thì vợ chồng ông sẽ nuôi nó. Nó bị vứt ở trong nhà kho, âu cũng là duyên phận. Hai đứa bèn cởi áo bông bọc kín đứa bé, rồi lại bế nó về nhà. Tử Mi thấy chồng mình bế một đứa trẻ sơ sinh, bèn hỏi chuyện. Hải Đức thuật lại việc mình tìm được đứa bé ra sao. Không ngờ Tử Mi hết sức mừng rỡ nói ngay: "Vậy thì chúng ta sẽ nuôi nó, nó sẽ là con trai của chúng ta." Từ đó, Tử Mi xin thôi việc để ở nhà chăm sóc con. Hai tháng sau, họ đến gặp một anh cán bộ ở phòng tuyên truyền của xưởng dược. Ông ta đặt tên cho đứa bé là Điền Phong. Hai chữ này là hàm chứa họ của cha và họ của mẹ. Về sau họ nhớ lại một chi tiết rất kỳ lạ. Khi đứa bé đã được 6 tháng, có một hôm vào lúc nửa đêm, Tử Mi bỗng đánh thức Hải Đức dậy hoảng hốt nói: "Con đâu rồi?" Hải Đức sờ khắp giường mà không thấy đứa bé đâu cả. Hải Đức vội bật đèn nhìn khắp. Nhà thì chỉ có hai vợ chồng và đứa con được 6 tháng, nó vừa mới biết ngồi thì nó có thể đi đâu được. Hải Đức vội xuống giường đi tìm, bỗng nghe thấy từ bên ngoài vọng vào tiếng khóc của đứa bé. Vội chạy ra thì thấy Điền Phong đang nằm gần cửa ra vào khóc oe oe. Ông vội bế nó lên quay về phòng ngủ. Tử Mi rất kinh ngạc nói: "Tại sao con có thể ra tận cửa được?" "Chắc là con nó tự bò ra. Người ta vẫn bảo 8 tháng mới biết bò kia mà. Con đã biết bò rồi chắc." "Anh chịu không biết được." Hai vợ chồng đều là người rất tốt, nhưng không hề có kinh nghiệm nuôi con. Phải hơn một năm, họ mới nhận ra cơ quan sinh dục của đứa bé này có vấn đề. Không rõ là trai hay là gái. Được bác sĩ tư vấn, hai vợ chồng mới biết nó là ái nam ái nữ. Nhưng bác sĩ cũng nói không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Sau này lớn lên, đứa bé nó sẽ có xu hướng giới tính rõ ràng hơn. Lúc đó sẽ đi viện phẫu thuật chỉnh hình, mọi việc sẽ ổn. Kể từ đó hai vợ chồng cứ hết lòng chăm sóc Điền Phong, tằn tiện dè sẻn tích cóp để sau này làm phẫu thuật cho con. Thời kỳ đầu nó dường như không có vấn đề gì. Chỉ riêng lúc tập đếm thì nó nhất định không nói chữ số 3, 6, 9. Dù dạy cho nó đếm cả chục lần, nó chỉ nói 1, 2, 4, 5, 7, 8. Chu Sùng và Lục Lục không biết về chuyện con số mã vùng bí hiểm 1, 4, 2, 8, 5, 7 của thị trấn Đa Minh. Cho nên cả hai đều không biết chi tiết này nó chứa đựng bí ẩn gì sâu xa. Ngoài cái tập đếm này ra thì nó không có vấn đề gì khác với những đứa trẻ. Năm Điền Phong được 8 tuổi, vào một buổi tối, Vương Hải Đức xếp sách vở vào cặp cho con. Ông nhận thấy có một con dao gọt bút chì, nó có dính vết máu. Ông vội hỏi tại sao, thì nó nói vừa nãy nó dùng con dao gọt bút chì giết chết một con dung. Ông không để ý đến nữa. Về sau, ông cứ vài lần phát hiện ra lưỡi dao gọt bút chì lại có vết máu. Ông hỏi thì nó nói là giết dung. Cho đến một hôm, Vương Hải Đức vô tình phát hiện ra một bí mật kinh khủng làm ông sợ gần chết. Ngày 26 tháng 2 năm 1985, tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch, vợ chồng ông vẫn coi ngày này là ngày sinh nhật của Điền Phong. Hôm đó tan tầm trở về nhà, trên đường ông ghé qua cửa hàng để mua quà và một cái bánh gato để tổ chức sinh nhật cho nó. Thằng bé vốn có tật chán ăn nên Vương Hải Đức phải ép nó ăn, nó mới miễn cưỡng ăn hết một miếng bánh. Ăn xong nó nói: "Bố mẹ ơi, con đi chơi đây." Ông hất tay nói: "Đi đi." Thì nó lập tức chạy đi. Ông vốn định ra rửa bát dĩa, bỗng cảm thấy vẻ mặt thằng bé có gì đó không ổn. Ông bèn bảo vợ dọn dẹp rửa bát, còn ông cứ lặng lẽ đi theo nó. Hôm đó bầu trời vàng úa, ánh nắng không bình thường. Ông thấy nó đến một bãi đất trống ở giữa khu nhà cao và bức tường vây. Thằng bé nó bỗng ngoảnh lại. Ông vội nấp sang một bên. Lát sau ông nhìn ra, dưới ánh hoàng hôn u ám, ông thấy nó rút trong túi ra con dao gọt bút chì. Sau đó nó cởi khuy áo, nó đưa dao vào, rạch một vết dài trên bụng. Rồi nó thò tay vào, mồi mấy nắm gì đó nó vứt xuống đất, chắc là các thứ nó vừa ăn. Xong xuôi nó cài khuy áo lại, ngồi thụp xuống vùi đất lên. Sau đó nó đứng dậy tung tăng rồi chạy đi. Vương Hải Đức ngay người, hoàng hồn, ông chạy một mạch về nhà. Ông không kể lại chuyện này cho Diệp Tử My, sợ bà không chịu đựng nổi cú sốc này. Ông ngồi trên đi văn hút thuốc liên tục và không hiểu nổi tại sao thằng bé nó tự lại rạch bụng và môi các thứ ở trong dạ dày của nó ra. Chừng nửa giờ sau, Điền Phong vui vẻ chạy nhảy về nhà. Ông chằm chằm nhìn, không thấy nó có vẻ gì khác thường. Ông lại bước ra cửa ngồi hút thuốc, lại tiếp tục suy nghĩ nát óc. Vợ chồng ông đã nuôi Điền Phong được 8 năm. Cả hai đều hiểu rõ con mình. Nó cũng biết vui, biết buồn, ấm ức, hờn dỗi, cũng như bao đứa trẻ khác. Không thể nào là ma quỷ. Biết đâu, nó là đứa trẻ có khả năng đặc biệt. Tuy Điền Phong không phải là con đẻ, nhưng nó đã lớn lên trong nhà này từ hồi nó mới sinh, nên cũng chẳng khác gì con đẻ. Ngay cả con mèo con chó đã gắn bó với người ta vài tháng, người ta cũng không nỡ vứt nó đi, huống chi là một con người. Ông không muốn công khai chuyện này, kẻo thằng bé nó sẽ khốn đốn. Khốn đốn ra sao thì ông không biết, mà ông chỉ biết đời nó sẽ rất là bi thảm. Nó là con ông không bảo vệ nó thì ai sẽ bảo vệ nó đây? Và ông tự dặn lòng tuyệt đối không nói cho Diệp Tử My biết. Kể từ đó, ông cứ giám sát thằng bé rất chặt chẽ. Vào một buổi tối, nó chưa ăn gì cả, đã buông bát đũa rồi chạy đi chơi. Vương Hải Đức vẫn kín đáo đi theo. Nhưng nó không chơi với những đứa trẻ nào, mà nó chạy ra ngoài khu tập thể nhân viên xưởng dược, rồi đi đến chỗ bức tường vây. Ở đó có một cái lỗ cống thoát nước không có đậy nắp. Nó bèn chui xuống dưới đó mất hút. Vương Hải Đức rảo bước đến cũng nhảy xuống xem xét. Thì ra cống ngầm thông với xưởng dược, và thằng bé nó bò trở lại nơi nó đã sinh ra. Bò đi hết cống ngầm là chân tường nhà kho của xưởng dược. Ở đó có một lỗ thông hơi bé tẹo, không ai có thể chui lọt được. Nào ngờ thằng bé nó lại chui đầu vào đó. Sau đó nó cứ ngọ ngoại, cuối cùng cả người nó chui hẳn vào bên trong. Vương Hải Đức cực kỳ kinh ngạc. Vương Hải Đức quay lên nằm rạp xuống đất, nhìn về phía nhà kho. Kho rất rộng, chất vô số thùng cát tông đựng nguyên liệu và hóa chất. Từ chỗ Vương Hải Đức không thể nhìn thấy thằng bé nó đang ở chỗ nào. Ông chỉ còn biết đứng đó chờ. Khoảng 5 phút sau, nó bất ngờ xuất hiện. Mồm nó đang nhai cái thứ gì đó, dưới cằm còn dính những vết bột kết tinh óng ánh màu vàng. Nó vừa đi vừa đưa ống tay áo lên chùi mồm. Vương Hải Đức đứng dậy đi vòng vào nhà kho. Chờ vài phút rồi ông lấy chìa khóa ra mở cửa kho bước vào bên trong. Ông nhìn khắp lượt các loại thùng hộp đựng thì vẫn đầy kín. Ông tin chắc rằng thằng bé vào đây chắc để ăn vụng các thứ dược liệu. Ông thẫn thờ ngồi xuống ghế và nhớ lại. Và bỗng nhận ra thằng bé này từ bé đã thường xuyên nửa đêm lùi ra ngoài nhà và chạy đến kho dược liệu nơi sinh của mình để ăn vụng các loại hóa chất. Khi nó được 6 tháng, tại sao nửa đêm hai vợ chồng ông lại không thấy nó đâu? Và lần ấy Diệp Tử My ngẫu nhiên thức dậy không thấy con, và khi tìm thấy nó thì ở ngay cửa ra vào, tức là nó đã trở về, nhưng nó chưa kịp bò về giường nằm. Nó thấy đèn sáng, nó hiểu rằng cha mẹ của nó đã không thấy mình đâu, nên nó bèn giả vờ khóc lóc. Cũng tức là, từ khi nó được 6 tháng, không chỉ biết bò mà nó còn biết chạy nữa. Vương Hải Đức nhớ lại, khi xưa ông nhặt nó từ nhà kho đem về, chắc nó chỉ giả vờ thế thôi. Biết đâu lúc ấy nó đã biết chạy nhảy, thậm chí nó còn chạy nhanh hơn cả người lớn. Ông càng nghĩ thì lại càng sợ. Tại sao nó lại thích ăn nguyên liệu hóa chất? Ông đã từng xem TV ở tỉnh Cam Túc, có một bé gái thích ăn đất. miền Đông Bắc có một phụ nữ thích ăn phân hóa học, lại có một người nào đó thì thích ăn thủy tinh. Những hiện tượng này các nhà khoa học không thể nào giải thích nổi. Có phải thằng bé này nó cũng dị thường như những người nào đó không? Nếu nó chỉ thích ăn những thứ quái dị thì cũng không sao. Nhưng điều quái quăng nhất mà ông chứng kiến là đường Điền Phong có thể tự rạch bụng mình, sau đó nó vẫn chẳng ra sao cả. Việc này thì khiến ông không sao hiểu nổi. Ông cũng không thể nào chia sẻ với vợ. Như vậy, ông không những che giấu vợ mà còn không làm tròn trách nhiệm với xưởng dược. Ông đã suốt đời cần cù làm việc ở xưởng dược, hết lòng vì công việc, nhưng chính ông lơ là tắc trách trong quản lý. Ông biết rõ đứa con mình thường mò vào nhà kho ăn vụng nguyên liệu thuốc, nhưng ông không chịu báo cáo cấp trên và cũng không ngăn chặn nó. Điền Phong dần lớn lên, nó đi học, kết quả học tập thì nó luôn đứng đầu lớp, chưa bao giờ xếp thứ hai. Vợ chồng Vương Hải Đức, Diệp Tử My chăm nuôi nó như là con đẻ. Sau này dù không cần trực tiếp tắm rửa, động chạm vào thân thể đứa con, nhưng hai ông bà vẫn nhớ rõ sự khiếm khuyết về giới tính của thân thể nó. Khi Điền Phong học cấp 3, có một lần Hải Đức thử thăm dò Điền Phong. Này, con cảm thấy mình giống con trai hay là con gái nào? Điền Phong cười. Có lúc con cảm thấy mình giống con trai, nhưng có lúc thì con cảm thấy mình lại giống con gái. Hải Đức nói. Hay là cha đưa con đi viện khám xem nào? Điền Phong trả lời. Con không cần đâu, con thấy cứ thế này là ổn rồi. Ông đành thôi, không nói gì nữa. Học xong trung học, Điền Phong thi đỗ vào một trường đại học có uy tín. Và đây là niềm an ủi duy nhất đối với Hải Đức. Hôm Điền Phong lên đường tụ trường, tối hôm đó nhà chỉ còn lại hai ông bà. Ông bèn kể cho Diệp Tử My tất cả mọi chuyện. Suốt nửa giờ bà giống như người mất hồn, rồi bà khóc rưng rức suốt đêm. Hai ông bà đã nuôi Điền Phong khôn lớn, nó là tình cảm, rất yêu mến và quấn quýt với bố mẹ. Nó chưa từng làm hại ai, vậy thì nên giải quyết như thế nào đây? Chỉ còn cách mãi mãi coi nó như là con của mình. Khi Điền Phong học năm thứ ba đại học, nghỉ hè nó trở về nhà, ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử My rất là vui mừng. Ngày ngày cứ nấu những món ngon lành cho nó ăn. Và cũng như những đứa trẻ khác, Điền Phong hồi nhỏ đã lười ăn, nhưng lớn rồi thì lại bình thường. Và chính trong mùa hè ấy, Vương Hải Đức lại phát hiện ra một bí mật kinh khủng. Một buổi chiều, hai người đi chợ mua thức ăn, nhưng hôm đó họ lại không mang đủ tiền. Ông bảo bà đứng đó chờ để ông về nhà lấy thêm tiền. Khi về đến cửa, ông nghe thấy trong nhà có những âm thanh rất kỳ quái, và ông cảnh giác ghé tai vào lắng nghe, nhưng không thể nhận ra Điền Phong đang làm gì bên trong. Ông bèn vòng ra cửa sổ ở phía sau nhìn vào. Ông giật mình kinh hãi. Trên giường của Điền Phong chất đầy bàn chải đánh răng, có vài chiếc ngọ ngoại ở đằng chui, và khiếp đảm hơn là đầu giường có một con vật trông giống như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng nó có một cái đuôi rất dài và nhỏ. Lúc đó Điền Phong mặc đồ con gái lòe lòe, quay lưng ra cửa sổ, giống như một nữ phù thủy. Khi nó đưa tay trái lên thì cái đám bàn chải ở trên giường dựng cả lên và nhảy xuống đất, còn khi nó đưa tay phải lên thì con vật lại ngồi ở đầu giường và chạy vòng quanh nó. Ông Vương Hải Đức đờ đẫn hồi lâu, rồi ông lùi ra, quay trở lại cửa vào lấy chìa khóa mở cửa. Căn phòng ngủ của Điền Phong đang đóng, ông liền gọi to: "Điền Phong!" Cửa mở, nó đã giấu bộ quần áo nữ đi và chỉ thò đầu ra nói: "Bố đã về rồi à?" Ông giả bộ hờ hững hỏi: "Ai đang ở trong đó?" Điền Phong cười khì khì: "Dạ, con nuôi thú cưng, bố cứ kệ con đi." Ông không nói gì nữa, lấy tiền rồi đi ra. Về sau, ông không bao giờ nhìn thấy những cái bàn chải đó và cái con vật kia nữa. Nhưng cảnh tượng hôm đó ông tuyệt đối không thể nào quên. Mỗi lần nhớ lại, ông đều nổi gai ốc. Điền Phong tốt nghiệp đại học. Hải Đức và Tử My cảm thấy mình đã thật sự hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng Điền Phong. Không uổng công, ông bà nhặt nó từ nhà kho dược và nuôi nấng nó từ ngày mồng 7 Tết âm lịch năm 1977. Sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Phong đi Singapore, 2 năm sau trở về Trung Quốc và đã sáng lập ra trang web Lưới Tình. Vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử My dần về già. Họ là đôi vợ chồng bình thường nhưng rất vĩ đại. Điền Phong từ nhỏ đã bị bỏ rơi và họ đã nuôi nấng anh ta như là con đẻ. Khi Điền Phong trưởng thành, có sự nghiệp huy hoàng, ông bà chỉ tự coi mình như là cha mẹ nuôi, chưa từng mong anh ta sẽ báo đáp và không bao giờ làm phiền anh ta. Điền Phong cho họ tiền, họ không nhận. Mua cho họ thứ này thứ nọ, họ cũng không nhận. Điền Phong thuê người giúp việc cho họ, mua nhà cho họ ở, họ đều từ chối. Hai vợ chồng già bản lĩnh, chỉ sống bằng đồng lương hưu của mình. Hai ông bà đều rất nhạy cảm và ý tứ, không bao giờ bước chân đến công ty của Điền Phong. Họ không muốn người nhân viên của Điền Phong nhìn thấy cha mẹ của sếp họ rất là bình thường. Có lẽ đây là ý trời. Tháng trước Điền Phong về nhà nằng nặc, nó cứ đòi đón cha mẹ đến tham quan công ty. Hai ông bà không thể từ chối được, họ đành phải thay quần áo mới lên xe ô tô cao cấp rồi đi đến tòa nhà văn phòng của Lưới Tình. Họ không ngờ khu văn phòng của cậu con trai lại sang trọng đến như thế. Điền Phong dẫn cha mẹ đi xem một lượt rồi đưa họ về phòng làm việc để ngồi nghỉ. Anh ta rất là bận bịu, vừa nói chuyện với cha mẹ được một lúc thì đã có người vào tìm, anh ta lại đi ra. Hai ông bà phải ngồi suông ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy con trở về. Ông Hải Đức cứ đi đi lại lại trong phòng, thấy trên bàn làm việc của Điền Phong có mấy tờ tài liệu, bèn liếc nhìn vào thì thấy mấy chữ Vương Hải Đức và Diệp Tử My. Ông không hiểu tại sao tên ông và vợ mình lại nằm trong tài liệu của con trai. Và rất tò mò, ông bèn cầm lên đọc. Chính là đề án thí nghiệm thị trấn Đa Minh, rất là chi tiết. Đọc xong, ông không nói gì cả. Thế giới này thay đổi quá nhanh. Sau khi về hưu, ông hầu như xa cách với xã hội bên ngoài và có rất nhiều thứ ông không hề biết. Rồi Điền Phong quay về, anh ta muốn đưa cha mẹ đi ăn, nhưng ông bà nhất quyết từ chối và muốn trở về nhà. Điền Phong đành cử xe đưa cha mẹ trở về. 2 hôm sau buổi tối, hai ông bà ngồi xem tivi thì thấy đưa tin về vụ mất tích của Khúc Thiêm Trúc. Ông Hải Đức nhớ đến những trang tài liệu mình đã đọc ở chỗ Điền Phong thì hiểu ra cô gái ấy là vật thí nghiệm của Điền Phong. Ông cứ im lặng không hé răng với ai, cũng như năm xưa khi ông biết rõ Điền Phong ăn vụn dược liệu ở xưởng dược. Ông đã đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cũng phải quyết định im lặng. Ông chỉ nói cho Diệp Tử My biết chuyện, và cả hai vợ chồng rất lo lắng cho đứa con, đồng thời lo lắng cho cô gái vô tội Thiêm Trúc bị liên lụy, và chính bản thân họ thì cũng vô cùng sợ hãi. Về sau, họ dò la nghe ngóng và biết được địa chỉ của Khúc Thiêm Trúc, lại được biết Thiêm Trúc bị sốc rồi quá điên. Họ cảm thấy như mình có tội. Hai vợ chồng ngồi bàn bạc đến khuya. Hôm sau họ tìm đến nhà Thiêm Trúc ngỏ ý muốn đưa cô ta về nhà để chăm sóc, nhưng cha mẹ Thiêm Trúc từ chối. Cuối cùng hai vợ chồng để lại cho Thiêm Trúc một số tiền khiêm tốn mà họ đã dành dụm được. Khi ông Vương Hải Đức kể cho khách nghe, bà Diệp Tử My ngồi bên cứ nước mắt tuôn rơi lã chả. Kể xong, ông nhìn Chu Xung và Lục Lục bằng ánh mắt bất an, rồi thấp thỏm khẽ hỏi: liệu chúng tôi sẽ có tội gì không? Lục Lục hiểu ý ông định nói là tội che giấu tội phạm, Lục Lục cũng rơm rớm nước mắt nói: "Hai bác đã làm phúc cho đời rất nhiều, sao lại là có tội? Hai bác là người tốt, rất rất tốt." Ông Hải Đức xoa xoa hai bàn tay thú nhận nói: "Cha mẹ nào mà chẳng nuôi nấng và yêu thương con cái mình? Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi." Rồi ông lại thận trọng hỏi: "Nhưng con chúng tôi nó có tội hay không?" Lục Lục nhìn chú Sung nói: "Bác chờ một lát, cháu và bạn cháu cần phải bàn bạc riêng một chút." Ông Hải Đức lập tức cảm thấy căng thẳng. Bà Tử My cũng không khóc, cứ ngay ra nhìn chú Sung. Có lẽ họ tưởng chú Sung và Lục Lục là người của tòa án. Ông Hải Đức vội nói: "Vâng vâng." Gian ngoài mà họ đang ngồi là phòng tiếp khách. Chú Sung và Lục Lục bước vào phòng ngủ đóng cửa lại. Chú Sung nói: "Rất có thể Điền Phong không phải là người." "Thế ư?" "Đó chỉ là nghi ngờ thôi. Anh dự đoán có lẽ anh ta là vật phẩm được sinh ra từ một số hóa chất nào đó rồi kết hợp lại." Lục Lục im lặng. Cô cảm thấy Chu Sung nói đúng. Hồi trước đi học ở thị trấn, cô đã từng nhìn thấy có rất nhiều con côn trùng đen đen. Nó bé bằng hạt gạo bay trong nhà vệ sinh. Đập chết thì chúng chỉ là mùng đen, không có máu, không có thịt hoặc phủ tạng, nhưng chúng vẫn sống và vẫn bay lượn. Còn có những con sâu quái dị mà cô thấy ở Bắc Kinh, cho đến bây giờ cô ngờ rằng vì căn nhà của Chu Sung cũ kỹ lâu đời, Chu Sung thì lại ưa sạch sẽ, nên anh để quá nhiều thứ hóa chất sát khuẩn trong toilet, và rất có thể con quái trùng bằng chải đánh răng cũng là sản phẩm của hóa chất. Nó giống như những con bọ đen kia. Đã có những sinh vật hóa học cấp thấp thì cũng phải có những sinh vật hóa học cấp cao, ví dụ như là Điền Phong. Anh ta không phải là người lưỡng tính của nhân loại, mà cũng không phải do cha mẹ sinh ra. Anh ta bẩm sinh đã không có giới tính. Xét từ khía cạnh bản năng động vật vốn có, thì mục đích của tình yêu là để phát triển thế hệ sau này. Nhưng anh ta không phải kết quả của tình yêu, mà là hậu quả của hóa chất. Xét từ một ý nghĩ nào đó, thì hóa chất và sinh vật là tử thù của nhau. Giống như Điền Phong từng nói, anh ta có cha mẹ yêu thương, tức là có tinh thần. Anh ta có vị trí cao trong xã hội và có rất nhiều tình bạn ở mức độ khác nhau. Nhưng mà anh ta lại không có tình yêu. Vì thế anh ta tràn ngập hận thù đối với tình yêu của loài người. Có lẽ khi nằm khóc oe oe trong nhà kho dược liệu, anh ta đã có đủ trí khôn của một người trưởng thành, đã có thể đi lại một cách dễ dàng trong cống ngầm tối tăm để kiếm thức ăn. Nhưng vì muốn có một gia đình đầm ấm, nên anh ta đã lựa chọn vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử My. Chu Sung nói: "Em có còn nhớ người mù chứ? Ông ta cũng đi vào xưởng hóa chất ở ngoại ô Bắc Kinh, rồi lát sau lại quay ra. Anh cho rằng rất có thể ông ta là đồng loại của Điền Phong và cũng là người bất tử. Ông ta vào xưởng hóa chất là vì trong đó có thức ăn. Ông ta rõ ràng bị hỏng mắt, nhưng vào lúc xung quanh vắng người thì ông ta lại có thể chạy như bay. Vậy ông ta có phải là người bình thường hay không? Khi đến nhà ông ta, chúng ta nghe thấy ông ta nói: đừng tranh nhau nữa, các ngươi 11 người ai cũng có phần. Một căn nhà bé tèo ấy lại có thể chứa đến 11 người hay sao? Chắc chắn đó là 11 con sâu hoặc con vật giống đứa trẻ sơ sinh, và chúng nó đều thích ăn hóa chất. Anh cho rằng các sinh vật đó đều là đồng loại của Điền Phong. Anh không thể khẳng định liệu có phải chúng đã có sự tiến hóa hay không. Có nghĩa là sao? Lục Lục nói: nghĩa là từ con sâu sẽ biến thành quái vật giống như đứa trẻ sơ sinh, rồi từ quái vật giống đứa trẻ sơ sinh nó sẽ biến thành người bất tử. Chu Sung lắc đầu. Anh ngờ rằng những sinh vật ấy đều là một phần của gã Điền Phong. Lục Lục rùng mình, cô chưa thật hiểu rõ, nhưng càng mơ hồ như thế thì cô càng cảm thấy câu nói này thật đáng sợ. Chu Sung nói: ông Vương Hải Đức vừa nói có lần bắt gặp Điền Phong mặc đồ phụ nữ giống như một phù thủy điều khiển sâu bọ nhảy nhót. Tay trái của gã không có ngón cái, tay phải thì không có ngón giữa. Anh cảm thấy đám sinh vật ấy chính là ngón cái và ngón giữa của gã. Lục Lục lại rùng mình. Cái thứ quái trùng ấy đã từng xuất hiện ở nhà cô, cũng tức là ngón tay của Điền Phong thò lên ở cái lỗ thoát nước trong toilet. Còn con quái vật giống đứa trẻ sơ sinh xuất hiện ở bãi Tha Ma, có nghĩa là khi hai người chạy ra khỏi thị trấn Đa Minh thì một ngón tay của Điền Phong vẫn bám đuổi theo họ. Lục Lục hỏi, bây giờ thì chúng ta nên làm gì? Chu Sung nói, chúng ta không đối phó nổi cái gã quái dị này đâu. Chúng ta phải đi báo công an để bắt hắn. Ta sẽ bảo họ xét nghiệm ADN và sẽ biết ngay hắn có phải là người bình thường hay không. Lục Lục băn khoăn, nhưng liệu công an có tin hay không? Chúng ta phải động viên hai ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử My ra làm chứng cùng với chúng ta, vì họ là cha mẹ nuôi của Điền Phong. Công an không thể nào không tin. Nhưng mà họ rất yêu thương con họ, em nghĩ họ sẽ không chịu đâu. Thì ta cứ thử xem sao. Bàn bạc một lúc, cả hai đi ra ngoài. Bố mẹ nuôi của Điền Phong căng thẳng nhìn họ, như thể đang chờ tuyên án. Chu Sung ngồi xuống chậm rãi nói, hai bác à, các hành vi của Điền Phong là phạm pháp, ít nhất cũng là tội bắt giữ người phi pháp. Anh ta đã làm hại Khúc Thiêm Trúc, đồng thời cũng gây ra nỗi ám ảnh tâm lý lâu dài cho nhiều người khác. Hôm kia hai chúng cháu suýt nữa bị anh ta giết chết, may sao chúng cháu đã trốn thoát được. Ngày mai chúng cháu sẽ đi đến công an để trình báo, mong rằng hai bác đứng ra làm chứng. Cháu biết hai bác rất yêu thương anh ta, nhưng cháu cũng tin rằng hai bác là người biết bảo vệ cái đúng. Hai người già nhìn nhau, bà Diệp Tử My bắt đầu lau nước mắt. Ông Vương Hải Đức khẽ hỏi, vậy anh bảo chúng tôi phải làm gì? Chu Sung, bác chỉ cần kể lại các hành vi bất thường của Điền Tử, của Điền Phong, từ nhỏ cho đến lớn là được rồi. Ông Hải Đức lại hỏi, vậy nó có bị kết án hay không? Chu Sung trả lời, đó là việc của tòa án, cháu không rõ lắm. Ông Hải Đức lại châm thuốc lá, rít một hơi thật dài. Lát sau bà Tử My lau nước mắt, nói rành rọt, anh chị cứ yên tâm, chúng tôi không bên con tôi đâu. Ông ơi, ông nghĩ sao? Ông Hải Đức trầm ngâm một lúc rồi đáp, nhà nước có pháp luật. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ cùng anh chị đi gặp công an. Chu Sung mừng rỡ, cảm ơn hai bác, sáng sớm mai chúng cháu sẽ đón hai bác ạ. Rồi anh đứng lên khẽ nói với Lục Lục, chúng ta đi về nhà thôi. Lục Lục nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối om. Cô lại nhìn ông bà già rồi hỏi, hai bác ơi, Điền Phong sợ cái gì nhất ạ? Hai ông bà nhìn nhau không hiểu ý của cô. Lục Lục giải thích, từ nhỏ anh ta sợ gì nhất, ví dụ như lửa hoặc là nước. Ông Hải Đức nghĩ ngợi rồi nói, hình như nó dị ứng với thảo dược. Có lần nó bị cảm, tôi đưa nó đi bốc thuốc. Vừa vào cửa, nó ngửi thấy mùi thảo dược là nó ngất luôn. Chắc là có vấn đề gì sao? Lục Lục trả lời qua quýt, dạ không, cháu chỉ thuận miệng hỏi như thế thôi ạ.